thêm một vị đại đệ tử.
Nhắc lại chuyện Đức Phật sau khi độ cho chàng thanh niên nô lệ xuất gia, Ngài và hội chúng tiếp tục bộ hành về phương Nam. Chẳng có việc gì phải gấp gáp nên mỗi ngày chỉ đi chừng hơn một do tuần, vượt qua từng thị trấn, từng làng mạc, rồi hội chúng đi dọc bên này bờ sông Sandanira, có dân cư đông đúc, nhà cửa tươm tất, nếp sống phồn vinh. Chừng mưa hôm sau gần đến sông Ganga thì Đức Phật rẽ trái theo con đường nhỏ, men theo dãy núi đá vôi rồi vào một khu rừng im mát để độ ngọ và nghỉ trưa. Buổi chiều thấy Đức Phật vẫn chưa tính chuyển lên đường, tôn giả Sariputta đến gần bên thưa hỏi, dường như Đức Thế Tôn quý chờ đợi một người. Phải đấy, này Sariputta, Như Lai chờ đợi một người khá quan trọng cho giáo pháp, xin Đức Thế Tôn cho đệ tử được nghe. Rồi Đức Phật nói về gốc gác Chakkajana cho tôn giả Sariputta nghe. Sau đó, tôn giả đã kể lại cho đại chúng rằng, phía nam, phía cực nam châu Diêm Phù Đề có một tiểu quốc tên là Avanti. Vị quốc sư của nước này có bà vợ chính là em gái của đạo sĩ Asita, người đoán tướng cho thái tử Siddhartha Thợ Đản Sanh. Là 35 năm sau, Ngài sẽ đắc quả vị chánh đẳng giác. Trước khi hóa sanh vào cõi trời phi tưởng, đạo sĩ căn dặn vợ chồng quốc sư rằng, sau này, nếu có con trai, phải cho xuất gia làm đạo sĩ. Lúc nào nghe tin trên thế gian này có một vị Phật ra đời, thì đấy chính là thái tử Siddhartha Gautama, con của đức vua Suddhodana, vương quốc Sakya. Hãy tìm đến mà quy giáo với người, chính ta cũng rất tiếc là không được quỳ bên chân đức chánh đẳng giác để nghe về giáo pháp bất tử ấy. Thời gian sau, họ có hai người con trai đều thông minh tuấn tú, học hành thông đạt, nên được đức vua đặc biệt yêu mến. Người con trai út tên là Kacchayana, dù sinh sau đã muộn, nhưng cái gì cũng giỏi, cũng vượt trội hơn anh. Ngoài ra, chàng có nước da vàng sáng mịn màng và tinh sạch như cánh sen, nên ai cũng trầm trồ chiêm ngưỡng. Lớn lên, cha mẹ chàng vẫn còn nhớ đinh ninh lời dạy bảo của ông anh đạo sĩ Asita hiền thiện. Nhưng ông bà thấy hai con tương lai đều sáng sủa nên mãi chần chờ. Lần nữa, lúc Kacchayana vừa chẳng 20, thì chàng đã nắm vững, nắm chắc mọi sở học cần thiết của một thanh niên bà la môn chân chánh. Đặc biệt, Kacchayana đam mê và nghiên cứu sâu về triết đạo học, nên chàng xin cha mẹ cho được xuất gia làm đạo sĩ du phương. Đến lúc này thì ông bà quốc sư đành phải kể lại sự thật về ước nguyện di huấn xưa của đạo sĩ Asita cho Kacchayana nghe. Thế rồi từ đó Kacchayana như cánh chim trời lang thang từ nước này sang nước khác để tầm sư học đạo. Kacchayana luôn tra vấn, thao thức và chàng cũng không dễ dàng chấp nhận đời đạo sĩ dung tục tầm thường. Với những tri thức luận giải từ chân lý có sẵn ngàn đời, chính vì lý do này mà chàng cứ đi mãi, học mãi mà không chịu lưu trú ở đạo tràng nào lâu. Ngọn lửa tri thức nung đốt đẩy chàng ta bà khắp các tiểu quốc miền Nam, rồi miền Bắc, Tây Bắc đến tận Hy Mã Lạp Sơn. 10 năm sau, chàng đã nổi tiếng khắp nơi về khả năng nghị luận biện tài, ai cũng kính phục, kính trọng chàng. Nhưng tự thân cõi lòng Kacchayana vẫn bất an. Trở lại quê nhà thì cha mẹ đã già yếu và ông anh trai đã được vua phong làm quốc sư với địa vị vững chắc và danh vọng lẫy lừng. Lúc Đức Phật chuyển pháp ở vườn nai Isipatana thì Kacchayana đã hay tin, nhưng chàng chưa thể rời chân được vì chàng muốn ở nhà ít năm để cho hai thân được vui sau 10 năm xa cách. Tuy nhiên Kacchayana vẫn không được yên, vì danh tiếng của chàng đã làm cho rất nhiều đạo sĩ tìm đến, kẻ đòi chiến luận, kẻ muốn học hỏi. Lúc này thì các Jayana đã chán ngấy cái trò chơi phù phiếm của chữ nghĩa và miệng lưỡi, nên chàng đã đóng cửa không tiếp khách suốt mấy năm trường. Thấy cũng không yên, các Jayana làm một chòi tre nhỏ ở trong rừng vắng, thỉnh thoảng viếng thăm cha mẹ một chút lại đi. Nhiều lần đức vua triệu các Jayana vào chầu để đàm đạo, ngài rất ngưỡng mộ trí thức bác học và lối nghị luận sắc bén của chàng. Ông anh của các Jayana bây giờ là vị tân quốc sư cũng nhiều lần thuyết phục chàng ở lại để làm quan đương triều. Riêng cha mẹ các Jayana thì không có ý kiến gì, tuy nhiên có nhẹ nhàng nhắc lại lời thỏa hứa thỏa trước. Hôm ấy khi biết ý định của đức vua là muốn phong quan tước và gả công chúa cho, thì các Jayana biết là chàng không thể ở nhà được nữa. Vậy là chàng lại ra đi theo tiếng gọi sông hồ sau nhiều năm biệt tích. Các Jayana nghe lời căn dặn của đạo sĩ Asita của cha mẹ đi tìm Đức Phật. Nhưng chàng không nôn nóng, không vội vã. Trên đường đi, dưới gốc đa già bên một nước vắng, hay cạnh một chiếc cầu nhỏ sang sông, các Jayana gặp và đàm đạo với các vị sa môn áo vàng. Chứ chàng chỉ thích lắng nghe và nhìn ngắm nhiều hơn. Đúng là Đức Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời thật rồi. Hôm kia các Jayana suy nghĩ như thế. Khi đến vườn nai, thấy khá nhiều cốc liêu và cả một hội chúng thanh tịnh. Chàng ở cạnh một khu rừng để quan sát các sa môn đi trì bình khất thực, tọa thiền kinh hành, giặt y áo, làm vệ sinh sân vườn sàn tọa. Đâu đâu cũng gọn gàng sạch sẽ ngăn nắp, và nhất là ở đâu, lúc nào cũng an bình và tĩnh lặng. Nghe tin Đức Phật đang ở kỳ viên, chàng âm thầm từ giả Isipatana để ra đi ngược đường lên hướng Bắc. Sáng hôm kia không thông báo với ai ngoại trừ tôn giả Sariputta, Đức Phật từ giả ngôi rừng ôm bát đi một mình. Sau khi kiếm vật thực vừa đủ dùng, ngài men theo sông Ganga, theo hướng về vườn nai, ngồi dưới gốc cây to để độ ngọ và nghỉ trưa. Khi Đức Phật đang tọa thiền, thì các Jayana từ hạ lưu sông Ganga đi lên. Đến với gốc cây, các Jayana cũng dừng chân lại, bất giác chăm chú quan sát vị sa môn áo vàng có tướng hảo rất quang minh. Lát sau không dám làm kinh động, chàng nhẹ nhàng thu vén một gốc để độ thực rồi tọa thiền nghỉ ngơi. Một khắc qua đi, các Jayana xả thiền, chuẩn bị lên đường. Liếc nhìn qua bên kia thì thấy vị sa môn dường như còn trú sâu vào đại định, và không gian xung quanh như thấm đậm làn khí thanh bình và mát mẻ. Ngạc nhiên quá, các Jayana lặng lẽ ngồi xuống. Toàn thân vị sa môn như phát sáng, lấp lánh hào quang. Rồi hào quang ấy chập chờn từng đôi một, từng vòng tròn một, ứng hiện năm sắc màu khác nhau, làm lu mờ cả mặt trời ở trên cao. Các Jayana đang say sưa quan sát hiện tượng lạ lùng, thì thấy từ phía dưới đi lên một đoàn sa môn áo vàng, mà dẫn đầu cũng có mấy vị với tăng tướng nghi dung đẹp đẽ và rạng rỡ không kém gì. Đến gần cổ cây, họ trật y vai phải đảnh lễ vị sa môn, rồi ngồi xuống rải rác ở xung quanh cũng rất lặng lẽ. Các Jayana chợt dưng hiểu ra sự vụ, biết đích xác vị sa môn ấy là ai, không tự chủ được mình. Chàng quỳ năm vót sát đất, không nói được một lời tiếng nào. Các Jayana, Như Lai chờ đợi ông đã lâu, sao bây giờ ông mới đến? Tiếng Đức Phật thoảng nhẹ bên tai các Jayana, chàng ấp úng, bạch Đức Tôn Sư, đệ tử đã đến đây rồi. Ừ, ông đến rồi, nhưng ông còn đi nữa không, các Jayana? Câu hỏi mà Đức Phật làm cho các Jayana lúng túng ngơ ngác. Cả hội chúng cũng không ai hiểu, ngoại trừ tôn giả Sariputta thì mỉm cười. Tiếng Đức Phật lại mồm một bên tai các Jayana. Còn đến, còn đi là còn thời gian, tất là còn sinh tử đấy, ông có thấy không, này Katyayana? Chợt dưng ngay khắc giây khắc ấy, Katyayana đắc pháp nhãn, đặt được bàn chân đầu tiên vào giáo pháp bất tử. Chàng quỳ mọp xuống ôm chân bụi của Đức Đạo Sư. Tri ân Đức Tôn Sư, đệ tử đã thấy rồi. Đệ tử trở về với Đức Tôn Sư, với hội chúng thanh tịnh này, đệ tử sẽ không đến và không đi nữa. Có chắc vậy không, Katyayana? Đức Phật tiếp tục pháp thoại. Xem thử cái thấy của chàng như thế nào, không đến, không đi. Không có nhân, có duyên gì không, Katyayana? Có nhân thì nhân sanh nhân diệt, có duyên thì duyên hệ duyên, duyên sở duyên, bạch Đức Thế Tôn. Thế thì phải cắt đứt nhân, cắt đứt duyên hay sao, Katyayana? Nếu cắt đứt thì rơi vào hư vô, đoạn diệt kiến. Nếu không cắt đứt thì phó mặc cho bọc lưu, bạch Đức Tôn Sư. Vậy thì làm thế nào để thoát ra khỏi bọc lưu, Katyayana? Katyayana lại rơi vào bế tắc. Cũng đúng thôi, Tôn giả Sariputta tự nghĩ, đây là những bài pháp thoại cao siêu rốt ráo nhất, thù thắng nhất, mà Katyayana chỉ là kẻ cơ sơ, sơ cơ mới bước vào dòng. Dù ông ta kiến thức có thâm uyên, nghị luận có biện tài cách mấy, cũng đành phải bất lực trước những câu hỏi tế nhị thuộc tuệ giải thoát. Chúng không nằm trong lĩnh vực kiến thức và trí năng. Đức Phật chợt mỉm cười vì hiểu được tâm ý của người đại đệ tử. Hãy gỡ bí cho Katyayana xem nào, Sariputta. Câu này đệ tử chỉ lặp lại khi Đức Tôn Sư giáo giới cho một lão bà la môn. Đệ tử xin được nói lại đúng nguyên văn như sau: Như Lai không bước tới, Như Lai không dừng lại, Như Lai ra khỏi bọc lưu. Vậy thế nào là bước tới, thế nào là dừng lại, hở con trai trưởng của Như Lai? Vì bước tới là sẽ trôi lăn, dừng lại là sẽ chìm đắm, bạch Đức Tôn Sư. Vậy là phải, vậy là đúng, này Sariputta. Rồi Đức Phật nói với Katyayana, còn ông đừng suy nghĩ nữa, suy nghĩ sẽ không tới đâu, hãy lại đây, này tỳ khưu. Hôm nay Như Lai sẽ chứng nhận cho ông là một vị tỳ khưu trong giáo hội thanh tịnh rồi đấy. Thế là Katyayana trở thành một vị tỳ khưu, mặc dầu y bát và tăng tướng chưa đúng cách. Sau đó, Đức Phật giới thiệu Katyayana với mọi người và ngược lại. Bây giờ Katyayana mới biết, đến vị Sa môn Đức tướng trang nghiêm, vầng trán cao sáng, đối thoại với Đức Phật vừa rồi chính là Tôn giả Sariputta, vị đệ nhất đại đệ tử, bậc thượng thủ của giáo hội. Chỉ thoáng nhìn, thoáng nghe vài câu, chắc Katyayana sớm hiểu rằng mọi kiến thức và khả năng biện tài của chàng sẽ không lý nghĩa, vì ở trong giáo hội minh triết của những con người minh triết như thế này. Vị thứ hai là Tôn giả Ananda, hoàng đệ của Đức Phật, trong phương phi với nhiều mỹ tướng đặc thù, tỏa rạng một nhân cách hy hữu. Khi Đức Phật và hội chúng lên đường, Tôn giả Ananda thấy Katyayana cứ đâm chiêu, bèn mỉm cười nói, rồi hiền giả sẽ biết thôi, sẽ thấy thôi, đừng thắc mắc mà làm gì. Nhưng đầu óc tôi nó cứ làm việc, nó cứ đặt câu hỏi, làm thế nào để không dừng lại, làm thế nào để không bước tới. Hãy xem nào hiền giả, Tôn giả Ananda cất giọng ôn nhu điềm đạm. Đức Tôn Sư có dạy rằng khi căn duyên trần thì có những dòng sông trôi chảy rất mạnh nên nói là bọc lưu. Ví như dòng sông cảm giác, dòng sông thức tri, hiền giả có thấy thế không? Vân vân, tôi thấy rồi. Thế thì đơn giản thôi. Vậy thì lúc nào cảm giác và thức tri bị đắm chìm? Lúc nào thì cảm giác và thức tri bị trôi lăn? Hiền giả hãy nhìn ngắm, hãy quan sát chúng xem nào. Hãy như lý tác ý miên mật về điều ấy để xem, để ra khỏi bọc lưu, này hiền giả. Vân vân, tôi thấy rồi, tri ân Tôn giả. Nghe Tôn giả Ananda giảng pháp, Đức Phật và Tôn giả Sariputta đều mỉm cười vì cách nói, cách nhìn, nội dung, cả văn phong ngữ nghĩa, không ai dám nói là Ananda mới chỉ đắc quả nhập lưu.